Xin chào cả nhà thân mến, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2024. Hòa làm cái tập podcast Tâm sự Tài chính này trước hết là tâm sự với mọi người. Thứ hai là cũng mong muốn là một chút cái kinh nghiệm bé nhỏ của mình sẽ giúp ích được tới anh chị em. Trong vòng 4 năm qua thì kể từ ngày mà Hòa làm kênh podcast này thì có cũng khá nhiều các anh chị cũng đã có những cái sự thay đổi rất lớn trong cái tư duy về tài chính cá nhân. Và hầu như là mọi người, khi mà mọi người áp dụng thì mọi người đều thấy là mình có sự tiến bộ về tài chính. Thì đấy là những cái mà thực sự là Hòa nghĩ là nó là những cái mẹo ấy, cái trải nghiệm. Nó cũng không có gì là cao siêu ở trong cuộc sống đâu mọi người ạ. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng ấy, thì chúng ta sẽ giúp cho cái cuộc sống của mình nó có sự thay đổi ấy. Hôm nay thì Hòa làm cái tập podcast này để mà tâm sự về một cái nội dung mà Hòa nghĩ rằng là nó thực sự là nó rất là nó có ích với mình trong thời gian qua. Đó là cách mình phân luồng, mình quản lý dòng tiền cá nhân anh chị ạ. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó thực sự là nó hữu ích với mình lắm ấy. Cái trước đây ấy, tư duy cũ của mình ấy, là tiền khi mà mình nhận từ lương hoặc là từ các cái nơi mình làm thêm ấy, thì mình để chung vào một tài khoản và mình chi tiêu hết anh chị ạ. Mình tập trung mình chi tiêu, sau đấy thì còn lại còn dư ấy, thì mình mới mang đi mình gửi tiết kiệm hay là mình tích lũy, mà chủ yếu là mình gửi tiết kiệm thôi. Đấy. Rồi sau này thì có khi thời gian mình tiêu nhiều hơn ấy, tức là hàng tháng thì tiền có khi chưa về trong tài khoản chẳng có ấy mọi người ạ. Mình còn quẹt thẻ tín dụng mình tiêu lạm cái đi. Mọi người biết rồi đấy, có cái thẻ tín dụng ấy thì nó tiêu nhiều lắm. Tiêu mình kiểu mình không kiểm soát ấy. Mình cứ nghĩ là đây là tiền của mình ấy, mình tiêu kinh khủng lắm. Và thẻ tín dụng ấy, mình còn làm cái thẻ toàn là tiền 100 triệu ấy mọi người ạ. Nên là nhiều khi đi có những cái khoảng thời gian mình đi nhà hàng ăn uống này, rồi hay đi bar sàn này, karaoke này, quẹt mình còn nhớ cũng khoảng 5-10 triệu một đêm. Kinh khủng. Nhà thì nghèo, bố mẹ ở quê thì chẳng có đủ tiền mà ăn. Cái nhà, cái bếp vẫn còn lụp xụp, cái nhà vệ sinh thì vẫn còn ẩm thấp. Rồi cái mái nhà vẫn còn dột. Nhưng mà mình nghĩ mình ở Hà Nội, mình tiêu những cái đồng tiền mà không phải của mình tiêu như vậy anh chị ạ. Mình cảm thấy kinh khủng. Nhưng nghĩ lại mình thấy hối hận vô cùng. Đấy là cái quãng thời gian mà mình thấy là cái tư duy mà mình quản lý tiền nó rối rắm lắm. Cái dòng tiền của mình nó về nó rối rắm lắm, mà nó không có cái mục đích rõ ràng, nó không có cái cách để mà là sao để tăng được dòng tiền lên. Mình nói chung là mình không có kiến thức ấy, mọi người ạ. Không ai dạy mình, chẳng ai dạy, chẳng ai chia sẻ về những cái điều này. Vì mình nhiều khi mình nghĩ đơn giản là đi học ở học viện ngân hàng là biết hết rồi, biết hết về tiền rồi. Xong lại còn ngồi trong cái ngân hàng để làm ấy, gì mà không biết. Đấy là một cái tư tưởng sai lầm. Mình những kiểu ích ngồi đấy giếng chị ạ. Thế cuối cùng là gì? Đổ vỡ toàn tập luôn, có để lại được cái gì đâu. Đến sau 4 năm làm ngân hàng đổ vỡ toàn tập, chẳng còn cái gì, thậm chí âm tiền. Mình bảo là bây giờ cuộc đời nói chuyện với nhau một kết quả đúng không? Tóm lại là gì? Ông giỏi ở đâu mà bây giờ để cho ông cái tình huống như thế này? Tiền chẳng có, nợ thì xảy ra, bố mẹ ốm đau thì chẳng có tiền mà chữa. Tôi nhà này vẫn phải đi thuê, ăn thì vẫn tiêu từng bữa, rồi thì đi làm thì cứ sợ ngay ngáy người ta đuổi. Thế mình bảo là cái này giỏi giang cái gì, đúng không? Chẳng phải giỏi giang cái gì ở cái chỗ này cả. Mình sai lầm. Khi mình đổ vỡ về tài chính, mình coi như là mình mất hết mọi thứ, thì mình nhìn lại mình thấy là cái này mình sai rồi, nhưng mà mình nói thật ra là mình cũng chưa biết cách đâu. Nhưng mà mình chỉ có một cái điều, một cái tâm niệm của mình là bây giờ mình phải tiết kiệm đó. Mình lúc đầu mình nghĩ đơn giản thế thôi, tôi phải tiết kiệm, tôi phải giữ lại một khoản tiền, sau đó thì tiền đấy thì tôi phải bỏ sang một cái tài khoản để tôi đầu tư luôn. Đấy, tôi tích lũy ở đâu, tôi tóm lại là cứ tiền về tôi phải cắt đi luôn. Lương mình ngày đấy mình nhớ 30 triệu thì mình cứ phải cắt ra 10 triệu. Đấy, mình bỏ đi, mình tích lũy luôn. Thì nó như vậy. Chứ còn mình vẫn chưa biết là phân luồng dòng tiền như nào đâu. Rồi mình cũng rất chịu khó là theo dõi, ghi chép sổ sách. Mình hồi đấy mình còn nhớ mình tải cái app Money Lover ấy, không biết ở đây mọi người có biết không. Mình theo dõi ở trên cái ứng dụng đó, nhưng mà thực sự là ghi chép theo dõi nhiều lúc chán, chẳng biết là bây giờ ghi để làm cái gì. Biết là hàng tháng mình tiêu từng này thôi đúng không, chẳng để làm cái gì cả. Rồi mình biết là mình tiêu cái khoản này nhiều, khoản này ít, thế thôi, nhưng mà cái ý nghĩa nó chưa lớn, thực sự là như thế. Lớn. Và nhiều khi tích mãi tích lãi, mình bảo là bây giờ tích cả năm trời được 100 triệu, bao giờ cho được 1 tỷ, 10 năm nữa chắc. Lúc đấy lâu quá, bây giờ muốn có cái nhà, bây giờ 10 năm nữa mới tính được từng đấy, chết dở luôn. Khó. Nhưng mà mình cứ kiên trì mình làm mọi người ạ. Rồi mình lại tìm hiểu ra. Mình hiểu dần ra, hiểu dần ra. Rồi mình tìm ra cách. Đấy, mình mò mẫm mình tìm ra cách. Và đến ngày hôm nay thì mình có một cái cách thức quản lý nó rất là hiệu quả. Rất là tối ưu luôn. Mình muốn chia sẻ với các anh chị. À, nếu mà mọi người muốn nghe thì hãy tặng cho Hà một cái like nhá, comment, chia sẻ những điều mình muốn, rồi share cái tập podcast này với mọi người. Mình tin chắc rằng là tập podcast này thực sự là mang lại lợi ích cho các anh chị đấy, mà nó lại hoàn toàn miễn phí từ những cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình. Mình không phải kiêu căng đâu, mà đây là mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, và mình thấy thực sự là nó có hữu ích với mình. Nó giúp mình là gì, gia tăng được dòng tiền, nó giúp mình trả nợ, nó giúp mình mua được nhà, nó giúp mình tích lũy được tài sản, nó giúp mình có dòng tiền tự động. Đây là một cách cực kỳ là hiệu quả luôn. Và nếu anh chị nào muốn thì có thử áp dụng cái này, nó dễ thôi. À, cái nguyên tắc của mình là đầu tiên là gì, là mình thay đổi cái luồng luân chuyển dòng tiền của mình dán nhãn cho những cái tài khoản của mình khác nhau. Thì trong tài chính cá nhân thì chúng ta có gì ạ, có chi tiêu, có tiết kiệm, có đầu tư, đúng không? Thì bây giờ mình dán nhãn cho mình là gì, một cái tài khoản gọi là chi tiêu và một cái tài khoản là đầu tư tiết kiệm. Thế thì tiền của mình bây giờ là gì? Mình phải dán nhãn cho mình vào một cái tài khoản là tài khoản tiết kiệm đầu tư trước. Tiền phải đổ vào đấy, đi phân bổ đầu tư đi, tiết kiệm đi. Sau đấy thì mới đến chi tiêu. Mới chuyển sang một cái tài khoản chi tiêu, mình tiêu, khi mà chi tiêu thì mình chỉ tiêu trên cái tài khoản chi tiêu ấy thôi. Và cái việc làm như vậy ấy, là mình giữ được tiền ngay khi tiền về, đúng không? Bây giờ mình thấy đơn giản là gì, lương mình 30 triệu, về cái tài khoản, chuyển về tài khoản chi tiêu, à, tài khoản đầu tư cái thì mình phân bổ rằng luôn là 10 triệu đi đầu tư, còn 20 triệu, đúng không? Thì bây giờ tiêu như thế nào? Thì cứ mỗi lần tiêu là mình chuyển sang bên kia, mình chuyển sang cái khoản gọi chi tiêu, và luôn luôn mình để ở cái tài khoản chi tiêu là lại ít tiền nhất có thể, thậm chí là không để tiền, để mình luôn cảm thấy khánh kiệt, mình luôn luôn làm cho mình có cái động lực để mà mình kiếm tiền. Có tài khoản đầu tiết kiệm đầu tư này, thậm chí là mình để ở một cái tài khoản tiết kiệm, mình vứt nó vào đấy, mình tạo ra các rào cản để chi tiêu như vậy. Lúc nào tài khoản của mình chẳng có tiền, bây giờ ai hỏi vay mình thì mình chẳng có đâu. Chắc chắn là không, chẳng có tiền ngay đâu mà cho ai vay cả, trong tài khoản của mình không có tiền. Nhưng mà cần gấp thì mình vẫn có, và nó thôi thúc mình động lực để mình kiếm tiền hàng ngày, có động lực lắm. Cái tài khoản chi tiêu của mình ấy thì là mình có một kế hoạch cho nó, mình lên một kế hoạch là mỗi một tháng là mình tiêu bao nhiêu, thì mình chỉ tiêu tối đa thế thôi. Ví dụ một tháng mình tiêu 20 triệu, mình chỉ tiêu tối đa 20 triệu thôi, mình có thậm chí mình phải tối ưu hơn nữa, giảm đi, chứ mình không bao giờ mình tiêu vượt quá số đấy. Mình tối ưu tối đa nhất có thể anh chị ạ. Đấy. Và lúc đầu ấy thì là nó cũng bức xúc phết ấy, bức bí phết ấy. Nhưng dần dần nó cho mình một cái thói quen. Mình quen dần quen dần. Và cái điều mà mình bất ngờ nhất là nó tạo cho mình động lực kiếm thêm tiền mọi người ạ. Nó thôi thúc mình, à bây giờ thấy tài khoản không tiền, muốn tiêu cái này muốn mua cái kia đúng không, bây giờ bảo là à, muốn mua cái điều hòa này, muốn mua cái máy tính mới này, muốn mua cái camera mới này, hay muốn mua điện thoại mới, kiếm tiền đi rồi hãy tiêu, kiếm tiền đi, kiếm ở đâu đấy ra đi, tìm cách mà để có tiền đi rồi hãy tiêu. Bởi vì trong tháng thì ông chỉ được tiêu 20 triệu ấy thôi, bây giờ ông muốn tiêu nhiều hơn thì ông phải phải kiếm nhiều hơn, đơn giản đấy. Thế lương của ông bây giờ ông làm từng này, bây giờ ông muốn kiếm nhiều hơn ông kiếm thế nào, suy nghĩ đi, đầu óc phải động não đi, vận hành đi, chứ không phải là cắn vào cái tiền lương hàng tháng, cắn vào cái tiền đầu tư để tiêu, mà bắt mình phải tư duy, phải suy nghĩ để kiếm tiền. Thế là mình bắt đầu mình mới nghĩ ra nhiều trò, nhiều cái thứ mình đi làm thêm, mình đi làm thuê thế mình bảo. Nhưng mà mình làm thế mình thấy là tăng thu nhập mà mình cứ mình ngày có 8 hay 10 tiếng, 12 tiếng này mình làm xong mình mệt nhoài thì mình tăng được. Thì mình bắt đầu nó mới gọi là não mình nó mới bắt đầu nó mới vận động ấy. Nó thôi thúc mình phải nghĩ những cái khác khác. Làm như nào để kiếm tiền được nhiều hơn đấy. Thế nó mới xuất hiện đến một cái câu là gì? Làm một lần kiếm tiền N lần đấy chị ạ. Làm sao để làm một lần kiếm tiền N lần đây? Đấy. Trong cái tập podcast này anh chị nghe là Hòa đang làm một lần kiếm tiền N lần đấy. Hòa chắc chắn là sớm muộn thì Hòa sẽ gặp với anh chị ở trong một cái khóa học ở đấy, ở hay một cái chương trình coaching nào đấy, hay ở một cái sản phẩm dịch vụ nào đấy. Gì Hòa cũng gặp với anh chị trong một cái đấy. Tức là làm một lần kiếm tiền N lần. Nhưng chắc chắn là những thứ mình mang lại phải có giá trị với mọi người, có ích với mọi người, đúng không? Đấy, ý Hòa muốn nói là gì? Cái cách làm này nó giúp mình giữ lại được tiền, là tiền mình bỏ vào tiết kiệm và đầu tư luôn. Thứ hai là gì? Nó thôi thúc mình kiếm thêm tiền, nó tạo động lực cho mình kiếm thêm tiền, chưa? Và nó quản chặt cái tiền chi tiêu kia của mình. Ở đây không phải là mình hạt tiện, mình ki bo kẹt xỉ, mà mình tiêu đúng, tiêu đủ, tiêu có giá trị, tiêu có ích. Mỗi một lần tiêu phải suy nghĩ lắm anh chị ạ. Không phải dễ. Hòa còn nhớ ngày xưa ấy, mình mua một cái điện thoại mới 15-20 triệu dễ không? Bây giờ mua một cái điện thoại cũ khoảng 10 triệu thôi, vẫn phải cân lên cân xuống anh chị ạ. Không phải dễ dàng đâu. Đấy, tức là cái tư duy của mình thay đổi. Và để có được những cái thứ như hiện nay, mình đã phải làm như vậy anh chị ạ. Mình thay đổi cái luồng luân chuyển dòng tiền như vậy. Chỉ một cái thao tác đơn giản như vậy thôi. Ngày xưa là gì? là tiền chảy vào tài khoản tiêu và hỗn loạn trong đấy. Lúc nào cũng nghĩ đến tiêu 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 tiêu, đúng không? Bây giờ là tiền, tiền để vào đầu tư sau đó mới chuyển sang chi tiêu. Đấy. Và muốn tiêu nhiều hơn thì phải làm nhiều hơn từ cái tài khoản chi tiêu đấy. Đấy, ông làm nhiều hơn đi. Hay lắm anh chị. Nó tối ưu cho mình. Nó tạo động lực cho mình. Tuyệt vời. Thực sự là như thế. Bây giờ có những anh chị là gì? Đang làm kinh doanh đúng không? Bây giờ anh chị đang làm kinh doanh thì phải tạo thêm một cái tài khoản kinh doanh nữa. Tuần trước Hòa có coaching 1-1 tư vấn cho một anh chị về quản lý đồng tiền ấy. Anh ấy thì anh ấy đang kinh doanh cái quán phở ấy. Thế nhưng bây giờ thì cái lương của anh ấy từ phở, từ bán phở, cả nhà anh ấy làm phở, đúng không? Thế bây giờ là gì? Thu nhập của anh từ đấy. Bây giờ là tiền thì nhiều khi là gì? Mình nói đúng tâm can của anh ấy luôn. Có phải là bây giờ là tiền có lúc lúc anh thấy rất nhiều tiền trong tài khoản không? Và có những lúc mà anh thấy không có tiền đúng không? Và lúc có nhiều tiền có khi anh tiêu hơi phá chán đúng không? Đúng, chính xác luôn. Để lỗn loạn trên một tài khoản, không biết là như thế nào luôn. Hỗn loạn. Và cứ thế tiêu. Tiêu, đôi khi là cái nhà có công có việc là cứ lấy lại mới tiêu lúc chẳng có tiền đi nhập hàng. Chẳng có tiền đóng tiền thuê nhà. Chẳng có tiền đóng tiền cho con học. Xong lại phải đi vay nóng, vay tạm ở ngoài chỗ khác. Nó cứ loạn suy ngẫm. Thế thì mình chỉ nói đơn giản là à bây giờ anh phải lập một cái tài khoản quản lý kinh doanh riêng. Chưa? Tài khoản đấy chỉ chuyên kinh doanh thôi. Thu tiền kinh doanh và chi tiền kinh doanh ở đấy. Rồi hàng tháng anh trả lương cho mình thì anh chuyển sang cái tài khoản đầu tư ấy. Anh chuyển lương về đấy. Được chưa? Sau anh đi đầu tư đi. Đúng không? Một tháng anh mua mấy chỉ vàng, anh mua cổ phiếu, anh mua quỹ ETF, anh chuyển đi. Sau đấy còn lại thì anh mới chuyển sang cái phần chi tiêu. Được chưa? Đấy, mỗi tháng anh tiêu bao nhiêu anh chỉ có tiêu trên cái tài khoản chi tiêu đấy để anh quản lý. Một tháng anh tiêu khoảng 10 triệu hay 15 triệu, anh tiêu rõ như đấy. Ba cái tài khoản rõ ràng. Tập quản lý như vậy. Tập tập quản lý tài chính như vậy. Và như vậy thì mình mới quản lý được doanh thu và lợi nhuận, chi phí như thế nào, mình tính toán ra được. Mình đặt câu hỏi là bây giờ một tháng doanh thu của anh bao nhiêu, chi phí của anh bao nhiêu, lợi nhuận của anh bao nhiêu anh không biết. Thì mình không biết cái đấy thì làm nào mà tăng lợi nhuận được đúng không? Làm nào để mà tối ưu chi phí được, đúng không? Đây tức là cái việc quản lý tài chính của mình nó đã không rõ ràng rồi. Thì mình làm sao mình tối ưu được mọi thứ, đúng không? Mình cứ muốn kiếm nhiều tiền hơn nhưng mà cái việc quản lý dòng tiền của mình còn chưa làm được. Thì làm sao mà mình tăng được cái dòng tiền của mình lên được, đúng không? Mình phải hiểu nó vấn đề nó nằm đâu, quản lý nó rõ ràng minh bạch từng cái một thì nó mới tăng được. Thì cuối cùng là gì? Xem bây giờ hàng năm là NAV của mình là cái giá trị tài sản ròng ấy của mình nó tăng lên được bao nhiêu. Năm nay thấy anh ấy bảo là 2 tháng vừa rồi nó để được 6 chỉ vàng. Thì bây giờ đến năm cuối năm là để được vài mấy cây vàng, đúng không? Thì nó mới là giá trị. Để được bao nhiêu cổ phiếu, bao nhiêu quỹ ETF để ra được. Thì như thế là bắt đầu là à đấy, đấy chính là lợi nhuận. Và một ngày nào đó mình nói với anh chị là một ngày đẹp trời nào đó trong 5 năm, 10 năm nữa, chính những cái tài sản đó chính là những con gà đẻ trứng vàng tạo ra những cái dòng tiền lớn hơn cái thu nhập mà mình đang bỏ công bỏ sức vất vả mình làm bây giờ đấy. Hòa là đang trải nghiệm cái điều đó. Mình có những tài sản đang tạo ra những thu nhập bằng cả năm mình làm. Ngày xưa cả năm mình đi làm mình mới còn còn mới bằng ra cái thu nhập đấy. Bây giờ một chỉ cần một năm tài sản nó làm cho mình được, mình không phải làm cái gì cả. Do là mình đã tích lũy rất lâu, 8 năm nay mình làm mình tích lũy liên tục. Mình kiên nhẫn, kiên trì, mình chắt bóp, mình quản lý mình tối ưu để mình tích lũy như vậy. Để mình có được những cái điều đó. Nếu mà ở đây có những anh chị nào đang trải nghiệm những cái điều đó thì vui lòng comment chia sẻ giúp Hòa để mà tạo động lực để lan tỏa với mọi người cái điều này. Đó là sự thực. Và chỉ khi chúng ta làm, chúng ta tích lũy, chúng ta mới hiểu được cái điều đó. Ngày xưa Hòa không tích lũy, bố mẹ Hòa cũng không có điều kiện để làm những việc đó. Và mình không bao giờ biết điều đó. Không ai dạy mình cả. Mình là con nhà nghèo, mình không bao giờ tích lũy, bố mẹ mình chỉ đủ ăn thôi. Làm đến đâu ăn hết đến đấy, ráo mồ hôi là ráo mực. Không biết điều đó. Và đến bây giờ mình biết cái bí mật đó. Mình chia sẻ lại với các anh chị. Mình hy vọng rằng là cái tập podcast này có hữu ích với anh chị, giúp cho cuộc sống của các anh chị đi lên, cuộc sống của các anh chị đi lên tốt hơn. Đấy là niềm vui lớn nhất đối với mình rồi. Mọi người cứ thử trải nghiệm đi. Đấy là một cái mẹo tài chính rất nhỏ, nhưng nó thay đổi cuộc đời của một con người anh chị ạ. Chúng ta làm chúng ta sẽ hiểu. Không làm không biết, không làm không có kết quả, không làm không có trải nghiệm. Chỉ có làm mới hiểu. Tổng kết lại cái bài ngày hôm nay thì Hòa chỉ muốn tóm gọn lại là gì? Là cái bước đầu tiên trong việc quản lý tài chính cá nhân chính là anh chị quản lý dòng tiền của mình. Anh chị hãy phân luồng dòng tiền của mình nó thật rõ ràng, minh bạch, logic. Đấy. Tài khoản đầu tư, tài khoản chi tiêu, tài khoản kinh doanh ra rõ ràng và ưu tiên nhận tiền vào tài khoản đầu tư, sau đó mới chuyển sang tài khoản chi tiêu, đấy. Rồi tài khoản kinh doanh. Mình làm như vậy, tiền đầu tư mình luôn luôn mình phải phân bổ đầu tiên, chi tiêu để quản lý thật chặt, có ích có giá trị, đấy. Phải cân đo đong đếm, suy nghĩ trước khi chi tiêu. Kinh doanh thì cũng phải gì, biết rõ được doanh thu, biết rõ được chi phí, biết rõ được lợi nhuận tối ưu chi phí như nào, rồi nghĩ cách tăng doanh thu như nào. Thì từ cái tài khoản kinh doanh thì nó sẽ tạo ra cho anh chị cái điều đó để anh chị hiểu. Một vài những cái chia sẻ này Hòa hy vọng rằng là nó thấm vào đâu đó được với anh chị. Hòa mong muốn và chúc anh chị sẽ làm cho mình tăng được dòng tiền của mình lên, giúp cho cuộc sống của mình được thay đổi tốt hơn. Và hy vọng rằng là gì? Nếu tập podcast này anh chị thấy hữu ích thì hãy lan tỏa chia sẻ tới nhiều người hơn nữa giúp Hòa, để mọi người có được những cái tư duy mới, cái cách thức quản lý dòng tiền mới. Và Hòa cũng rất mong là được ngồi tâm sự chia sẻ với anh chị hàng tuần vào chủ nhật như thế này, để chúng ta có những cái câu chuyện và chúng ta cũng cùng nhau học hỏi. Anh chị có thể comment chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh chị ở dưới phần comment nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị các bạn.